Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 11 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Ý kiến của các chuyên gia trong nước về lời kêu gọi đội ngũ trí thức tham mưu trực tiếp cho Thủ tướng và Chính phủ. Tạp chí Diễn đàn Bạn Trẻ tuần này, Cát Linh cùng những người quan tâm đến nền giáo dục trong nước thảo luận về phát biểu gây tranh cãi gần đây của Bộ trưởng Giáo dục về việc 20 nữ giáo viên bị điều động đi tiếp khách, rót rượu và hát karaoke. Phần cuối chương trình, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nói về khả năng chiến tranh mậu dịch xảy ra sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Địa phương đầu tiên ở Quảng Trị chi trả tiền bồi thường cho số nạn nhân chịu tác động bởi thảm họa môi trường Formosa gây ra. Tin cho hay, hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bắt đầu thực hiện chi trả cho người dân tại thôn Vĩnh Mốc, xã Vĩnh Thạnh. Có gần 260 đối tượng nhận được tiền bồi thường, gồm các chủ tàu đánh cá và lao động trên các tàu đó. Số tiền bồi thường được biết, tổng cộng gần 12 tỷ đồng. Chủ tịch huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, ông Trần Hữu Hùng nhắc lại, Vĩnh Linh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng do thảm họa môi trường gây nên bởi nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, thải hóa chất độc trực tiếp ra biển. Thống kê của tỉnh Quảng Trị cho thấy tại tỉnh miền Trung này có gần 2.700 tàu thuyền, với chừng 4.800 lao động bị tác động, trên 825 hecta nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại, gần 16.000 lao động bị mất thu nhập do thảm họa môi trường Formosa gây ra. Số này sẽ nhận được chi trả theo quyết định 1880 mà Thủ tướng Việt Nam ban hành.
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Việt Nam ông Trần Hồng Hà hôm nay trước diễn đàn Quốc hội ở Hà Nội lại khẳng định biển miền Trung Việt Nam đã an toàn. Người đứng đầu ngành môi trường Việt Nam nhắc lại công bố của Bộ Tài nguyên Môi trường hồi ngày 22 tháng 8 vừa qua. Theo đó, qua đánh giá có tham gia của tư vấn độc lập trong, ngoài nước, các viện, thì môi trường biển những tỉnh xảy ra tình trạng hải sản chết hàng loạt do hóa chất độc hại đã an toàn. Nguyên văn lời của ông Trần Hồng Hà được truyền thông trong nước trích dẫn là một lần nữa chúng tôi khẳng định môi trường biển an toàn từ tầng nước dư tới các tầng nước tới đáy, an toàn cho các hoạt động du lịch thể thao. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà hôm nay cho biết thêm đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan đến vụ Formosa. Khi có kết luận xử lý kỷ luật cán bộ, sẽ công bố cho người dân biết.
Liên quan đến vấn đề kỷ luật quan chức, hôm nay trong trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ phối hợp với Ban Cán sự Đảng của Chính phủ và Văn phòng Quốc hội tìm biện pháp xử lý về mặt nhà nước đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ông này cho rằng việc kỷ luật hành chính đối với ông cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là vấn đề khó vì chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, theo ông Lê Vĩnh Tân, cũng phải tạo cơ sở hành lang pháp lý để đảm bảo xử lý nghiêm cán bộ công chức, kể cả người đã nghỉ hưu có sai phạm trong lúc còn đương chức. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dùng từ không thể có chuyện hạ cánh an toàn được để thể hiện quyết tâm chính trị và cảnh báo những quan chức đương thời. Xin nhắc lại, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã bị cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng giai đoạn 2011-2016 do có những sai phạm bổ nhiệm trong thời gian giữ chức vụ này.
Hoàng tử William nước Anh hiện đang có chuyến thăm đến Việt Nam và hôm nay lên tiếng kêu gọi lãnh đạo Hà Nội cần tăng cường công cuộc chống hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam. Hoàng tử William công tước xứ Cambridge và là chủ tịch tổ chức United for Wildlife, tạm dịch đoàn kết vì đời sống hoang dã, hôm nay có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. bản tin của hãng thông tấn AP dẫn nguồn từ văn phòng của Hoàng tử William rằng ông đang chờ xem phía Việt Nam làm những gì trong việc giải quyết những thách thức về hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Ngày mai, Hoàng tử William tham dự hội nghị 2 ngày được tổ chức tại Hà Nội bàn về vấn đề buôn bán động vật hoang dã phi pháp hiện nay trên toàn thế giới, mà Việt Nam bị cho là một điểm trung chuyển lớn và cũng là nơi tiêu thụ ngà voi và sừng tê giác lậu.
Hàng năm có hơn 100 con hổ bị giết hại cũng như bị buôn bán bất hợp pháp và chỉ còn khoảng hơn 4.000 con trong rừng. Đây là số liệu trong một bản báo cáo vừa được công bố vào hôm nay, ngày 16 tháng 11. Bản báo cáo này cho biết kể từ năm 2000 đến nay, ước tính trung bình mỗi năm có khoảng 110 con hổ trở thành nạn nhân của nạn buôn bán động vật hoang dã, đồng thời cũng nêu lên tình trạng các quốc gia Đông Nam Á gia tăng việc nuôi hổ cho mục đích thương mại, mà trong đó Thái Lan, Lào và Việt Nam là những quốc gia nuôi hổ nhiều nhất trên thế giới. Nội dung bản báo cáo vừa công bố sẽ được các chuyên gia giới chức thảo luận trong Hội nghị quốc tế về động vật hoang dã được khai mạc vào ngày mai, với sự tham dự của đại diện nhiều chính phủ, các tổ chức phi chính phủ cùng các nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã. Các tổ chức bảo vệ động vật hy vọng hội nghị 2 ngày ở Hà Nội tạo áp lực đối với các chính phủ trong việc nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn nạn buôn bán hổ cũng như đóng cửa các trang trại nuôi hổ.
Thiên tai có thể gây thiệt hại cho Việt Nam chừng 142.000 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 7 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra tính toán như vừa nêu tại một hội nghị được tổ chức hôm qua ở Hà Nội. Định chế tài chính này chỉ rõ những thiên tai như bão tố, lụt lội, động đất trong vòng 50 năm tới sẽ là tác nhân gây ra những thiệt hại với tổng số được dự báo như vừa nêu. Thiệt hại trung bình về mặt kinh tế do lụt lội và bão tố được ước tính chừng 0,8% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Theo ước tính thì có khoảng 60% vùng đất và 71% cư dân Việt Nam đối diện với nguy cơ bão tố và lụt lội. Ông Sebastian Eckhart, kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, định chế tài chính này và Thụy Sĩ cùng nhau hỗ trợ cho Việt Nam trong vấn đề tài chính cho nguy cơ thiên tai, các giải pháp bảo hiểm thông qua công tác xây dựng mô hình về nguy cơ thiên tai.
Hoa Kỳ tiếp tục giữ mối quan hệ quốc phòng với những nước bạn ở châu Á như đã làm trong những thập niên qua. Đó ý là ý chính trong phát biểu của Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương, khi ông tham dự một buổi hội thảo tổ chức ngày hôm qua tại Washington về chính sách của Hoa Kỳ đối với châu Á trong tương lai. Phát biểu này được đưa ra trong lúc một số quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tỏ vẻ lo ngại về chính sách mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thực hiện dựa vào những phát biểu của ông Trump đã đưa ra lúc còn vận động tranh cử, như là cho rằng Nhật Bản và Nam Hàn nên chế tạo vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ an ninh quốc phòng, thay vì trông đợi hỗ trợ của quân đội Mỹ. Ông Trump còn nói là sẽ cứu xét việc rút quân ra khỏi Nhật Bản nếu chính phủ Nhật không đóng góp thêm để trang trải chi phí mà Hoa Kỳ đang phải gánh vác khi đưa quân trú đóng ở nước ngoài.
Phát biểu được Đô đốc Harris đưa ra vào đúng thời điểm các nước đồng minh của Hoa Kỳ đang chờ đợi cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và Thủ tướng Abe của Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày mai tại New York. Tin từ Tokyo cho hay, thay vì cử người đại diện, ông Abe quyết định đến New York để trực tiếp gặp vị Tổng thống tân cử của Mỹ, chứng tỏ mối quan ngại sâu sắc của Tokyo về chính sách ông Trump sẽ thực hiện đối với châu Á-Thái Bình Dương trong 4 năm tới. Một giới chức cao cấp Nhật Bản cho biết, mục tiêu quan trọng nhất mà Thủ tướng Abe mong đạt được là tạo mối thân tình với Tổng thống đắc cử Donald Trump, bao gồm việc sẽ mời ông Trump ghé thăm Tokyo sau khi tuyên thệ nhậm chức.
Trong khi đó, một cố vấn của ông Trump tiết lộ với báo chí rằng, khi gặp Thủ tướng Nhật Bản, vị Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ sẽ khẳng định coi trọng mối quan hệ chiến lược Mỹ-Nhật, cũng như sẽ tiếp tục quan hệ quân sự với những quốc gia khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trích dẫn lời các viên chức ngoại giao, bản tin của hãng thông tấn Reuters viết rằng, vẫn chưa biết chắc chính sách ngoại giao của ông Trump như thế nào, kể cả chiến lược ông Trump sẽ thực hiện để ngăn chặn sự hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như vị Tổng thống đắc cử của Mỹ sẽ quyết định sao trước thái độ gây hấn, tạo bất ổn cho bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á mà Bắc Hàn thường làm.
Tại Manila, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cho hay đã gửi điện văn chúc mừng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, ca ngợi chiến thắng chính trị ông Trump mới đạt được là chiến thắng rất xứng đáng. Đồng thời, ông trông đợi cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này, khi đến Peru dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Trong cuộc họp báo ở Manila tối hôm nay, Tổng thống Phi nói rằng ông và vị tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ không có vấn đề gì với nhau, nói thêm rằng ông mong muốn xây dựng tình bạn với tất cả các nhà lãnh đạo toàn cầu. Ông Duterte cũng cho hay khi gặp Tổng thống Putin, ông không đòi hỏi gì hơn là muốn hai nước trở thành bạn thân với nhau.
Kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 6 đến giờ, vị Tổng thống 71 tuổi của Philippines thường đưa ra những lời tuyên bố gây xôn xao dư luận khi nói về chính sách với Hoa Kỳ và quan điểm cá nhân của ông đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tháng trước, khi sang thăm Bắc Kinh, Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ ngưng hợp tác với Mỹ, đình chỉ các cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Phi và muốn tạo thế liên cường với Trung Quốc và Nga. Sau đó, khi về lại Manila, ông tìm cách làm nhẹ vấn đề, giải thích rằng ông chỉ muốn thực hiện chính sách ngoại giao mới, giảm bớt trông chờ vào sự hỗ trợ của Mỹ.
Thưa quý thính giả, một đội ngũ trí thức để tham mưu cho Thủ tướng trong bối cảnh Việt Nam đổi mới và phát triển là ý kiến được giới chức Việt Nam nêu ra một lần nữa vào hôm 10 tháng 11 vừa qua. Thành Trúc ghi nhận chi tiết trong bài sau.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo các viện nghiên cứu kinh tế xã hội trực thuộc các bộ và các trường đại học cũng như Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội thứ năm tuần trước, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng kiêm chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tuyên bố rằng Thủ tướng yêu cầu phải có cách thức huy động đội ngũ trí thức để tham mưu trực tiếp cho Thủ tướng và cho Chính phủ. Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nhìn nhận rằng Thủ tướng muốn huy động đội ngũ trí thức với tinh thần hiện tại là nguyên khí quốc gia. Ông nói, theo ông hiểu thì Thủ tướng muốn có ý kiến tư vấn trực tiếp từ đội ngũ các nhà khoa học mà trước hết là từ các viện với tính chất tương đối độc lập. Có mặt tại buổi làm việc với chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát biểu rằng được góp ý trực tiếp với Thủ tướng là mong muốn mà cũng là động lực để giới nghiên cứu khoa học làm việc tốt hơn. Vấn đề làm sao để người trí thức, người có tài được chọn vào những vị trí quan trọng, thí dụ được trực tiếp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục là đề tài đáng chú ý. Nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức để giới hữu trách và những nhà quản lý tìm lối ra cho vấn đề. Tại buổi hội thảo về việc sử dụng hiệu quả người trí thức và người có tài hồi tháng 9 vừa qua, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục Việt Nam, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nói rằng một chuyên viên, một vụ trưởng, một thứ trưởng chất lượng cao phải là người có tiềm năng sáng tạo, có khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, có khả năng dự báo, phân tích tình huống, đưa ra những quyết định hay hướng giải quyết tối ưu. Giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Quý, Viện trưởng Viện Thông tin, Khoa học và Xã hội, có ý kiến đối với nhận định của ông Hoàng Ngọc Vinh.
Đúng quá thì còn gì nữa. Ông ấy nói như thế là chính xác, phản ánh đúng tình hình, đào tạo này, bồi dưỡng này, phát hiện này, sử dụng này. Thì tôi cho cái khâu nặng nhất là khâu sử dụng, mà cái nặng nề nhất người ta hiện nay là cái chuyện sử dụng. Mà sử dụng thì đây gắn liền những cơ chế nhà nước, mà nó gắn liền với môi trường của người ta. Quan trọng là năng lực tính cách giải quyết các tình huống, thái độ ứng xử, độ thông minh về cảm xúc, độ thông minh về EQ, thì là những cái thứ đó là trong thực tiễn nó thể hiện nhiều hơn.
Theo tiến sĩ Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặt ra một cơ chế để các viện báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng sẽ khiến các bộ ngành phải nỗ lực nhiều hơn. Một thực tế được ông nêu ra là lâu nay những công trình nghiên cứu từ các viện chỉ được gián tiếp truyền tải đến Thủ tướng hay Chính phủ thông qua báo chí hoặc hội thảo. Ngược lại, các viện cũng chỉ nắm được thông tin về những đề tài kinh tế xã hội mà Chính phủ nhắm tới thông qua báo chí mà thôi. Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam.
Ở Việt Nam mình, nếu chẩn lúc ở cái vị trí công tác cũng được đặt ra, nhưng theo tôi là nó còn quá là chung chung, chưa được chuẩn hóa một cách thật là cụ thể rõ ràng. Việc đánh giá theo những cái chẩn mức không rõ ràng như vậy rất là khó khăn. Những bất cập, những khó khăn, thậm chí cả những tệ nạn hiện có trong nền hành chính công của chúng ta xuất phát chủ yếu từ việc lựa chọn không đúng người vào những chức vụ trong cái nền hành chính công đó. Điều người dân quan tâm ấy, là làm thế nào đấy để bộ phận hành chính công là phục vụ nhân dân với cái tiêu chí quan trọng nhất là vì dân và thứ hai nữa là trong sạch. Cái điều đó vẫn là cái mảng tối trong hệ thống hành chính công của nước ta hiện nay.
Đối với Thạc sĩ Đinh Gia Hưng, giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đội ngũ trí thức để tham mưu cho thủ tướng phải là người có tài cán, nhân cách và bản lĩnh.
Nhân viên được người tài và chọn người tài không phải là vấn đề khó khăn. Còn người này, những nhà lãnh đạo mà họ tìm được người tài thì không còn khó. Nhưng mà vấn đề người ta vẫn không chọn người tài đó. Phải đặt có một cái hệ thống tương ứng để cho người tài đó họ làm việc một cách là hiệu quả nhất. Cái hệ thống đó nó chưa có tại Việt Nam.
Tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, cho rằng Việt Nam thiếu cơ hội cho trí thức được tham gia góp phần vào việc giúp ý kiến trực tiếp cho Thủ tướng. Vẫn theo lời ông, một đội ngũ trí thức tham mưu trực tiếp khó có thể thực hiện nếu thiếu sự quan tâm quyết liệt của chính Thủ tướng.
Ở Việt Nam bây giờ có mà nhận ra được người tài thì cái người đứng đầu cũng không thể tuyển dụng ai được. Chỉ là những cái hệ thống văn bản pháp luật liên quan không cho phép làm việc đấy. Không có cơ hội, môi trường cho người tài có thể phát huy được. Đấy là cái chung cả nước là như thế. Thực tế là khi mà bước tay vào triển khai thì nó vẫn còn rất nhiều bất cập, thiếu cái sự quyết liệt của người đứng đầu.
Đáp lại những thắc mắc băn khoăn của lãnh đạo các viện và các trường đại học, Bộ trưởng Chính phủ Mai Tiến Dũng hứa sẽ tham mưu cho Thủ tướng ban hành cơ chế cụ thể, giải quyết những vướng mắc như cho phép các viện được tiếp cận thông tin từ các cơ quan chức năng, được trực tiếp báo cáo lên Thủ tướng và Chính phủ. Ông cũng nhấn mạnh là nếu các bộ không có tư tưởng đổi mới thì công trình nghiên cứu của các nhà khoa học hay các viện sẽ khó mà được truyền tải trực tiếp đến Thủ tướng. Vì thế, ông Mai Tiến Dũng kết luận đây là buổi làm việc mở đầu để Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lắng nghe ý kiến từ giới trí thức và các nhà khoa học.
Khi trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng ngày 14 tháng 11, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, không những cho rằng mức độ của vụ việc liên quan đến chuyện điều động hơn 20 nữ giáo viên đi tiếp khách, rót rượu, hát karaoke cho khoan khách tại Hòa Tĩnh là chưa đến nỗi nghiêm trọng, mà còn nói rằng những giáo viên ấy cần phải bị quy trách nhiệm trước. Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa Cát Linh cùng những người trẻ quan tâm đến nền giáo dục của đất nước, những người đang có những đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng văn hóa, học và đọc ở Việt Nam về sự việc này.
Liên quan đến lời phát ngôn của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ về câu chuyện điều động hơn 20 giáo viên nữ đi tiếp khách, rót rượu hát karaoke cho quan khách tại Hà Tĩnh, là người cổ suý cho phong trào đọc sách và luôn quan tâm đến nền giáo dục cho thế hệ Việt Nam, anh Nguyễn Quang Thạch nghĩ gì về vấn đề này?
Tôi không ủng hộ. Tôi nhà giáo là phải làm cái việc điều thầy cô giáo đi. Tại sao ở mỗi địa phương thì làm các cái hoạt động thì có rất nhiều cái người cả cái ban ngành khác, tại rằng nếu mà về phục vụ văn hóa có người của ngành văn hóa thì không thể được không. Tôi có một việc điều thầy cô giáo đi làm, thầy cô giáo đi tham gia cả hoạt động ngoài cái việc hoạt động nội bộ của giáo dục. Thực ra thì qua diễn dịch thì ở qua thì trả lời của báo chí của ông Nhã ấy thì về mặt là mình xét về nhìn ra xấu ấy thì tôi nghĩ rằng là ông hàm ý rằng là cái câu chuyện là giáo viên phải có cái dũng khí để và phản kháng lại các cái đề nghị mà không phù hợp với, không phải thuộc về chuyên môn của mình, không phải thuộc về cái phạm vi là định lực của mình, nghề giáo của mình. Về mặt chiều xấu mà nhìn ấy thì tôi nghĩ đấy là một cách để khuyến khích giáo viên trong tương lai là phải biết phản kháng, phải biết phản ứng lại trước cái thứ mà không phải thuộc cái lĩnh vực chuyên môn của mình, không phải thuộc về phạm vi nghề nghiệp của mình, đấy là tích cực. Tức là nếu mà đấy là giả định nhé, nếu mà ông muốn hàm ý như vậy ấy, đấy là cái cách biểu đạt của ông ấy thì mình muốn hàm ý như vậy thì đấy là tích cực. Còn nếu về mà phải xét về thực trạng xã hội hiện tại ấy thì ông bộ trưởng cần bám sát về vấn đề thực trạng xã hội, tức là vấn đề ở các cái địa phương của giáo dục trong thời gian qua có nhiều cái trong xã hội người ta cũng phản ứng nhiều cái chuyện đó không.
Và Đỗ Cao Cường là một người trẻ thì nhận định của bạn như thế nào?
Cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi rất hay. Thì với cái tư cách của một người trẻ tuổi đấy và một cái người rất là quan tâm tới cái giáo dục ở Việt Nam, bởi vì là giáo dục nó sẽ quyết định tất cả tới cái tương lai của thế hệ dân tộc Việt Nam, những người trẻ tuổi như em và những người mai sau. Thì cái việc mà ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói là có ai đó ép buộc khi ra lệnh điều động, thì cái việc đấy là một cái việc ông ấy phải chịu trách nhiệm với câu nói của ông ấy, và ông ấy phải truy tới cùng cái việc mà ai ép buộc và xử lý ra làm sao. Và cái việc giáo viên bị điều động phải có bổn phận tự bộ tự bảo vệ mình trước khi bị tố cáo, thì cái việc tự bảo vệ mình ấy thì đó là một cái việc không tưởng trong cái xã hội như hiện nay.
Một chút xíu nữa mình sẽ nói đến cái vấn đề mà tự bảo vệ mình. Thì ngay sau đó ông Nhạ lại cho rằng là các giáo viên có cái thái độ im lặng, không có kiến nghị hay là không có phản ứng gì. Và ông Nhạ đã quy cái trách nhiệm cho các giáo viên này trước, xong rồi mới tính đến chuyện là xử lý cái người ép buộc. Có nghĩa là theo ông Nhạ, im lặng có vẻ như là đã đồng nghĩa với lại cái việc là đồng tình. Thì theo Cường hiểu cái sự im lặng của các giáo viên trong tình huống này như thế nào?
Thì như chị đã biết thì im lặng của giáo viên ấy đó là một cái chuyện là rất là bình thường. Bởi vì là cái thân phận của các giáo viên ở Việt Nam thì với em mà nói thì nó không khác gì cái thân phận nô lệ. Bởi vì nó muốn được đi dạy học, muốn có được một cái suất trong biên chế thì họ thậm chí họ phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để họ chạy vào và để họ mua việc. Rồi là để đối với những cái trường công lập ở Việt Nam ấy thì không hiếm gì những cái chuyện mà tuyển dụng công chức thiếu cái minh bạch rồi là công khai đấy. Thì khi mà họ đã vào được, họ phải bằng mọi cách để họ mà trong cái tư duy của họ là họ muốn có một công việc ổn định với một cái sổ hưu, và họ như là một cái người mà người ta bảo đâu bảo làm gì thì họ làm theo như vậy.
Tôi nghĩ việc này không biết giờ mình cũng không sát ở thực tế, không biết có sự đồng thuận hay là sự chấp nhận một cách cứng bức nữa. Tức là giờ là có bài báo nào nói chuyện là các cô giáo đấy bị cứng bức hay là đồng thuận, mình phải biết rõ được thực chất của việc để mình trả lời được. Nếu trong trường hợp mà các thầy bị điều ấy mà không muốn đi ấy, nhưng mà không có phản kháng nào, không có đơn từ hoặc là phải có cả cái văn bản hoặc là từ chối bằng văn bản chẳng hạn, thì phải có từ chối bằng văn bản thì giờ mình thấy được là mình có trình tới để mình nói chuyện này. Còn mình như giữa giáo kiện người ta thì mình không ở trong nội bộ để mình không biết đó, thành là mình không thể để đánh giá được. Nhưng đối với tôi thì trong chuyện mà khi mà được điều đi ấy, nếu mà không phải phạm vi công việc của mình mà không thoải mái thì các giáo viên có quyền từ chối cơ mà.
Như vậy thì qua những cái sự việc trên, có vẻ như là cái sự phản kháng, cái tinh thần mà tự bảo vệ trong của 20 giáo viên đó hoàn toàn không có. Như vậy thì theo bạn thì vì sao mà cái sự phản kháng, cái sự bảo vệ trong họ lại không có? Cái điều đó có phải là họ sợ hay không? Hay là nó đã mặc định trong một cái xã hội như vậy, trong một cái môi trường như vậy thì họ phải chấp nhận cái điều đó?
Thực ra thì em cũng nghiên cứu về lịch sử Việt Nam ấy, thì là những cái thời kỳ mà ngày gọi là trước năm 75 như ở Sài Gòn chẳng hạn, thì cái việc khi mà người ta được tiếp xúc với cái một nền chính trị là tiến bộ, vì xét cho cùng thì chế độ ra sao thì giáo dục như vậy. Và cái việc mà giáo viên hoặc là những cái người công chức hoặc thậm chí là công an ninh hiện đại thì họ tất cả là họ phải bị cái sự ép buộc, cái guồng quay chung của cái chế độ của cái xã hội như ngày hôm nay.
Như vậy thì có cần hay không một cái nền giáo dục phản kháng đối với những người, những cái thực thể đang sống trong xã hội đó?
Tôi nghĩ thế này, bây giờ cả xã hội đang phải nghĩ ra giải pháp đi cùng ngành giáo dục. Thứ nhất ấy là nên lập ra một cục về cha mẹ học sinh chẳng hạn, để cha mẹ học sinh trên phải có một hệ thống quản lý giám sát ngành giáo dục trên toàn quốc. Vì cha mẹ học sinh là người nộp thuế để trả lương cho hệ thống giáo dục, cho thầy cô giáo, thì buộc thứ nhất phải lập ra một cái, tôi nghĩ Bộ Giáo dục nên lập ra một cục cha mẹ học sinh để giám sát xã hội về đối với ngành của mình. Đấy là cái việc thứ hai nữa ấy, là Bây giờ thì qua những phát ngôn của tức là sự chia sẻ của xã hội thì cha mẹ học sinh là giáo viên nên tận dụng mạng xã hội để mà bày tỏ quan điểm của mình, rồi là Bộ Giáo dục nên lập ra một đường dây nóng để thầy cô giáo ở tất cả địa phương chứ toàn quốc có thể phản ánh vấn đề của giáo dục ở cấp địa phương, đúng không? Để làm cho cái tất cả các vấn đề của ngành giáo dục được giám sát bởi xã hội, rồi là nội ngành cũng giám sát lẫn nhau để làm để ngăn cả cái tương tự từ cả cái trường hợp giống cái việc ở ông lính mà xảy ra trong tương lai. Đấy, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta cần cùng bàn với nhau, cùng bàn với giải pháp cho xã hội, mang tính xây dựng, đúng không? Cha mẹ học sinh thì nên được đào tạo về, tham gia các cái tập huấn, các cái nhóm xã hội hoặc là trong ngành giáo dục những tập huấn với cha mẹ học sinh để người ta cùng với nhà trường giám sát các cái hoạt động. Chẳng hạn như ở địa phương thì thu tiền cha mẹ học sinh đóng góp tiền mua sách cho học sinh chẳng hạn, thì nên có cái công khai minh bạch cho công bố cho toàn cha mẹ học sinh cùng biết mua sách được bao nhiêu đầu sách, giá bao nhiêu, được tiết có bao nhiêu phần trăm, thì để cha mẹ học sinh cũng phải biết, học trò cũng phải biết để cùng nhau ta giám sát mà đó. Rồi là các cái chi tiêu, các cái thu ở địa phương, các nhà trường phụ từ phụ huynh các cái khoản để cho phục vụ giáo dục thì cũng phải được minh bạch, công bố minh bạch trên loa truyền thanh và chắc. Rồi là ở thành phố vậy, tức là phải có cái quy chế giám sát, quy chế minh bạch của các cái hoạt động của nhà trường, để và hai nữa là tôi mong rằng là các cái thầy cô giáo với cái bổn phận của mình phải cùng nhau bảo, cùng nhau để xây dựng ngành giáo dục ngày càng được là mạnh lên ấy, thì phải khi mà có những thứ mà sai về quy chế, sai về quy định thì thầy cô giáo cần phản kháng, cần dùng các cái điều luật, cần dùng các cái quy chế nhà giáo để như một cái thứ vũ khí để mà bảo vệ chính mình, chứ để không bị các cái tình trạng để không xảy ra các cái tình trạng như ở thị xã ông nữa.
Thực ra đây là một cái điều rất cần. Tuy nhiên cái việc phản kháng ở đây thì nó phải thể hiện cái việc thay đổi từ những cái lớn lao hơn, những cái vĩ mô hơn. Đó là cái việc thay đổi về chế độ, về cái bản hiến pháp chuẩn mực, để nó quyết định tới mọi cái lĩnh vực, các ban bộ ngành. Chứ cái việc mà thay đổi của riêng bộ dục đó là một điều không thể, bởi vì thực trạng xã hội nó nằm chung từ cái thể chế của mình như vậy. Đấy, thì theo em là như vậy. Vâng.
Như vậy thì những cái lời phát ngôn của một vị quan chức như thế và qua những cái sự việc của ủy ban xảy ra ở Hà Tĩnh và phản ứng của những nhân vật trực tiếp trong đó, thì bạn nghĩ như thế nào về nền giáo dục Việt Nam hiện tại và tương lai?
Cái nền giáo dục Việt Nam hiện tại thì nó đang đi vào cái bế tắc và hầu như là không còn thúc đẩy nữa. Nếu mà để mà thay đổi hoàn toàn mà theo một cái sự cạnh tranh đối với các nền giáo dục tiên tiến, mà nếu như ở các nước tiến bộ thì ông Nhạn để phát biểu câu như vậy thì ông chắc chắn ông sẽ phải để hưu. Nhưng mà Việt Nam thì những người như ông thì đa số, nên là những cái câu của ông Nhạn rồi những cái cách hành xử của các quan chức giáo dục rồi là những cái quan chức khác thì đấy là cái việc bình thường. Và cái thực trạng này thì nó là một cái thường xuyên xảy ra và nó không hiếm gì cả. Nó rất là khó giải quyết. Và nó chỉ giải quyết khi nào mà em muốn nhấn mạnh tới cái vĩ mô kia đấy, là cái này, vừa rồi em nói.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Quang Thạch và bạn Đỗ Cao Cường đã dành thời gian để đến với cuộc nói chuyện hôm nay.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa ra thông báo Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2016 được trao cho những cá nhân, những người có thành tích tranh đấu cho nhân quyền trong nước. Ba cá nhân là luật sư Võ An Đôn, bà Cấn Thị Thêu và bà Trần Ngọc Anh. Tập thể tổ chức Mạng lưới Blogger Việt Nam cũng nhận được giải lần này. Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Trong cuộc gặp gỡ truyền thông tại Little Sài Gòn thuộc tiểu bang California, đại diện của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho biết, năm nay có 22 người được đề cử từ Việt Nam và hải ngoại. Quyết định chọn 3 cá nhân gồm luật sư Võ An Đôn, bà Cấn Thị Thêu và bà Trần Ngọc Anh. Riêng về tập thể được chọn trao giải là tổ chức Mạng lưới Blogger Việt Nam. Tất cả căn cứ trên tiêu chuẩn đóng góp vào cuộc tranh đấu trực tiếp cho nhân quyền Việt Nam. Luật sư Võ An Đôn, một trong những người nhận giải năm nay, cho chúng tôi biết cảm tưởng của ông khi nghe tin được chọn. Ông nói:
khi tôi nghe tin Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải nhân quyền năm 2016 cho tôi thì tôi rất là vui mừng và hãnh diện về cái giải thưởng này. Cái giá trị ở đây là cái thành quả của tôi trong quá trình bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam ấy được ghi nhận. Đó là cái khích lệ tinh thần đối với tôi và những cái người đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam rất là lớn.
Bà Trần Ngọc Anh, người dân oan trở thành lãnh đạo cuộc đấu tranh cho người bị mất đất thuộc các tỉnh miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Bà nhiều lần bị bắt giữ, bị đánh đập, sách nhiễu, nhưng bà Anh vẫn kiên trì theo đuổi việc đưa ra ánh sáng những áp bức bất công của chính quyền đã gây ra cho bà cùng với hàng trăm dân oan khác. Bà Trần Ngọc Anh từng bị đi tù 15 tháng với tội danh gây rối trật tự công cộng. Một người dân oan khác biến thành người cầm đầu dân oan tại miền Bắc Việt Nam là bà Cấn Thị Thêu. Chính quyền Hà Tây đã nhiều lần tiến hành việc cưỡng chế đất đai của người dân Dương Nội, trong đó có phần đất của gia đình bà. Do bị đối xử bất công, bà Cấn Thị Thêu đã cùng với người dân Dương Nội tranh đấu với lực lượng cưỡng chế nhiều lần. Kết quả vào năm 2014, bà và chồng bị bắt, giam giữ và kết án 15 tháng tù giam với tội danh chống người thi hành công vụ. Ngày 10 tháng 6 năm 2016 vừa qua, bà tiếp tục bị bắt giữ và kết án 20 tháng tù giam với cáo buộc gây rối an ninh trật tự. Con trai bà Cấn Thị Thêu là anh Trịnh Bá Phương cho chúng tôi biết khi nhận được tin mẹ mình được trao giải của Mạng lưới Nhân quyền năm 2016.
Vâng, tôi với cương vị là một người con thì tôi rất là vinh dự để tôi đã được sự yêu mến của ban tổ chức của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, và tôi coi đó là một cái động lực. Nó không phải là một cái món quà vô giá đối với mẹ tôi, mà nó còn là một cái thúc đẩy để tự động viên, an ủi đến tất cả những người như với chúng tôi là người con, và với lại những người bà con dân oan, với lại những người mà đang phải gánh cái chịu cái sự bất công, cái sự cướp bóc của chế độ độc tài của phản Việt Nam. Với cái giải này tôi cũng xin được tri ân cảm tạ tất cả những người đã ủng hộ và đã lưu tâm và đã xét duyệt để mẹ tôi nhận giải này. Mẹ tôi cũng đã may mắn được sự và được sự cộng với lại sự tin yêu của mọi người. Qua đây chúng tôi cũng xin được thêm một lần nữa là xin được tri ân cảm tạ tất cả mọi người.
Giải tập thể năm nay được trao cho Mạng lưới Blogger Việt Nam vì tổ chức này đã đấu tranh vận động quốc tế bãi bỏ điều 258 Bộ luật hình sự, những hoạt động cụ thể tuyên truyền vận động cho người dân về dân chủ nhân quyền từ khi thành lập vào năm 2013. Mới nhất là hoạt động chống tập đoàn Formosa đã gây ra thảm họa môi trường tại Việt Nam. Chị Trịnh Kim Tiến, một thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam cho biết.
Khi nhận được thông tin Mạng lưới Blogger Việt Nam đã được trao giải thưởng từ Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, thì là một thành viên của Mạng lưới Blogger thì tôi cảm thấy rất là vui, tự hào về cái điều đó. Những cái thành quả, những cái sự cố gắng, từng bước đi của Mạng lưới Blogger thời gian qua đã được mọi người công nhận, yêu mến, cũng như là tiếp thêm sức mạnh qua cái giải thưởng vừa được trao.
Trong hoạt động chống lại nhà máy Formosa, người blogger chủ chốt của tổ chức Mạng lưới Blogger Việt Nam là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ Nấm, đã bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Nhận định việc này, chị Trịnh Kim Tiến chia sẻ.
Dạ vâng, đúng. Điều đó tôi cũng đang muốn nói đến. Và trong cái niềm vui mà nhận được giải thưởng, Mạng lưới Blogger vẫn luôn nhớ tới người anh em của mình, thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hiện tại thì chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị nhà cầm quyền bắt giam với tội danh theo điều 88. Gia đình của chị cũng như là bản thân chị đang phải chịu rất là nhiều sự bất công, vi phạm luật pháp từ phía chính quyền. Hiện tại thì Mạng lưới Blogger đã có những cái chiến dịch kêu gọi, vận động cũng như là mong là mọi người sẽ hưởng ứng trên con đường đòi tự do cho tranh đấu cho cái sự công bằng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đến nay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt giam 35 ngày rồi. và tại vì là gia đình cũng chưa nhận được tin tức gì từ phía cơ quan công an và họ cố tình vi phạm luật pháp, cố tình vi phạm quy định tố tụng để gia đình không được gặp cũng như là không trả lời đến luật sư Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Mạng lưới blogger sẽ luôn đồng hành cùng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tuy rằng là chị Quỳnh đang ở trong ngục tối, nhưng mà tôi tin rằng là chị Quỳnh cũng cảm nhận được điều đó. Chị Quỳnh là một người đi đầu trong những phong trào của mạng lưới, là một thành viên năng nổ của mạng lưới. Chị đã phải trả giá cho cái sự lên tiếng, sự thật, sự đấu tranh của mình bằng những ngày tháng sẽ phải xa con hiện tại và sắp tới. Mạng lưới rất tiếc vì điều này, nhưng sự hy sinh của chị hiện tại chính là cái điều mà thúc đẩy mạng lưới sẽ tiếp tục cố gắng để đấu tranh, không chỉ giành lại cái tự do cho chị mà còn đấu tranh cho những người khác nữa, và đấu tranh cho cái quyền bày tỏ của công dân, đấu tranh cho quyền được nói của người dân.
Luật sư Võ An Đôn cho biết ông không biết có nhận được kết quả xấu khi nhận giải thưởng này hay không, nhưng luật sư như ông từng nhận giải này đã bị tù đày trước đây, ông cho biết.
Thường thì những cái người mà nhận các giải nhân quyền ở quốc tế trao á, cho người trong các cái người đấu tranh trong nước ấy, thì thường thì bị chính quyền đây khắc khe rất là nhiều. Riêng với luật sư thì tôi được biết là có 3 luật sư Việt Nam mà trước đây đã nhận giải nhân quyền đều bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm. Đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân và luật sư Lê Quốc Quân. Những người này đã bị đi tù. Nhưng mà riêng tôi thì may mắn thì đến nay chưa bị đi tù, nhưng không biết sắp tới như thế nào anh ạ.
Anh Trịnh Bá Phương, con của bà Cấn Thị Thêu, chia sẻ ý nghĩa của giải thưởng đối với nỗ lực đấu tranh của mẹ anh và những người khác đối với giải thưởng đặc biệt này.
Đặc biệt là thông qua cái giải nhân quyền này, những cái vấn đề vấn nạn nhất ở Việt Nam hiện nay là dân oan, trong đó có dân oan về đất đai, dân oan về môi trường, đang bị mất cái quyền tư hữu, đây là cái tư hữu về vật chất. Nhưng mà với chúng tôi thì không phải chỉ riêng là mất cái quyền tư hữu về vật chất, mà nó còn mất luôn cả cái quyền tư hữu về tinh thần, tức là bị mất đi cái quyền con người, quyền được sống, quyền được tự do, mưu cầu hạnh phúc ngay trên chính mảnh đất của quê hương mình. Đã bị nhà cầm quyền đã lập tài, cướp đi cả tương lai của chúng tôi và cả tương lai của nhiều thế hệ chúng tôi. Tôi cũng rất tin tưởng rằng sau cái giải nhân quyền của năm 16 lần này, cái vấn nạn này sẽ được giới quan sát quốc tế cũng như là các tổ chức nhân quyền như của Human Rights Watch hay là các tổ chức nhân quyền khác, họ sẽ chú ý hơn về cái hiện trạng Việt Nam hiện nay ạ.
Được biết buổi lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, nhân ngày quốc tế nhân quyền lần thứ 68.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Trong lúc miền Trung bị ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, thì cao nguyên Lâm Đồng cũng bị ngập lụt xả lũ hồ Đơn Dương. Trong đó, huyện bị ngập nặng nhất là huyện Đơn Dương. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng vốn dĩ là tỉnh chỉ chuyên về cây cà phê, cây chè và một số loại cây cao sản khác. Chỉ có huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt là nơi trồng rau nhiều nhất. Hay nói cách khác, đây là vựa rau của cả miền Trung. Nhưng việc xả lũ lại tác động trực tiếp và nặng nề nhất đến Đơn Dương và Đà Lạt. Bà Truyện, cư dân xã Tân Thành, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
Huyện Đơn Dương này nè, nhưng mà ở mép thì không bị ngập, những người ở bên kia đường mới bị. Không có dính dáng gì đến ngập lụt hết. Hôm nay đã rút rồi em, nhưng mà thiệt hại về hoa màu thì nhiều. Tại vì nhà kính nhà lưới của họ với rau đang đến kỳ thu quá, là nó ngập hết. Đã hư cầu hư đường, nặng chứ.
Theo bà này, hiện tại ở huyện Đơn Dương đang có một kiện hết sức khôi hài, nghĩa là cách nhau một con đường, bên này đường vẫn đang kéo ống nước tưới cây vì thiếu nước, mưa không đáng kể, mà những cây mưa lẻ như vậy càng làm cho rau củ quả đang trồng dễ bị dập vì axit trong nước mưa. Chính vì vậy, sau trận mưa, bà con phải kéo ống ra tưới cây. Bên này đường thi nhau tưới cây thì bên kia đường, nước ngập đến nửa nhà, có nơi đến mái hiên, rau củ quả chìm trong miệng nước và cả một vựa rau Đơn Dương Lâm Đồng trở thành một vựa nước. Trong khi đó, mùa tháng 10, tháng 11 là mùa rau chủ lực có thể mang lại lợi nhuận cao nhất trong cả năm. Vì mùa tháng 10, tháng 11 là mùa rau đặc biệt, không giống với bất kỳ mùa rau nào khác. Hầu hết trên cả nước chẳng có nơi nào trồng được rau. Vựa rau củ quả ở Tuy Hòa, Phú Yên, Hội An, Đại Lộc, Quảng Nam, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Trị và các vựa rau ở Sapa, Bắc Hà, Lào Cai, các huyện ngoại ô Hà Nội đều trong tình trạng ngập ống, không có rau để cung cấp cho thị trường. Lúc này, chính rau củ quả ở các vựa Đơn Dương, Đà Lạt, Lâm Đồng và Đắk Lắk sẽ bước ra thị trường cả nước tuyên chiến với rau củ Trung Quốc. Mà một khi rau ở các vựa này bị hư hại, thị trường rau củ quả trên cả nước sẽ bị tê liệt. Rau củ quả Trung Quốc có cơ hội thả sức tung hoành trên thị trường Việt Nam. Có một thực tế là bấy lâu nay, rau củ quả Việt Nam vẫn còn giữ một góc an toàn bởi các vựa rau Việt Nam vẫn còn trụ được, nhất là vào mùa khang rau tháng 10, tháng 11. Chính các vựa rau Việt Nam đã chiếm một phần không nhỏ thị trường Việt Nam, đã đẩy được một phần lớn rau Trung Quốc không thể bén mạng đến bếp ăn người Việt có quan tâm đến nguồn cung cấp rau. Nhưng với đà hiện tại, các hồ thủy điện thi nhau xả đập khắp miền Trung và các làng trồng rau đều chìm trong biển nước, thì hơn bao giờ hết, đây là cơ hội để rau củ quả Trung Quốc tràn lan và độc chiếm thị trường Việt Nam. Hơn nữa, không bao lâu sắp tới đây, rau củ quả Trung Quốc được nhập sang Việt Nam sẽ miễn thuế 100%. Như vậy, cũng đồng nghĩa với tương lai của nông dân Việt Nam bị cả ba mũi dùi tấn công, một mũi dùi thủy điện xả đập trong mùa rau chủ lực, một mũi dùi miễn thuế cho rau củ quả Trung Quốc cho nhà nước đâm và một mũi dùi giá thành rất rẻ bèo, màu sắc hấp dẫn và đầy độc tố của rau củ quả Trung Quốc. Chị Nguyên, một nông dân ở xã Ninh Gia, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
Qua cái mùa mưa vừa rồi với lại xả lũ thì bà con đây thì cũng bị hư hoa màu, hàng lá ghim là nhiều. Nhưng mà nếu mà hàng người ta ở vùng thấp thì người ta mới bị, còn ở vùng cao thì không có bị. Nhiều cái này mình tính ra một huyện chắc nó hết là 1/4 à. Một huyện nó hết 1/4 thì những đồng bào mà họ, những người mà họ làm hàng là ghim rồi sống quanh năm á là họ bị gần sông gần suối là họ đều bị hết. Nói vậy chứ cái hàng trồng cái hàng này thì như đánh bạc vậy, dù được mùa này thì là mắc mùa nọ chứ không cần lũ lụt cũng đã bị rồi, cho nên thiệt hại nhiều. Có nhiều người họ đi buôn thôi họ đã thiệt hại nhiều rồi, họ mua hàng cả tỷ đồng thế hồi mưa ngập lụt hư hết. Còn có nhiều nhà thì họ bỏ hết vốn ra mấy trăm triệu vậy đó là họ hư, họ vừa xả lũ cái là họ bị hết.
Chị Nguyên cho biết thêm, hiện nay đang là vụ trồng cà rốt, cà chua và các loại su hào, xà lách của huyện Đơn Dương. Trận ngập ống tuần trước đã nhấn chìm toàn bộ các vườn rau trồng ở huyện này, và những loại củ quả bị nhấn chìm đều hư hại toàn bộ, không sống sót một mống nào. Như vậy, cũng đồng nghĩa với việc gia đình chị cũng như hàng trăm gia đình nông dân khác thất thu ngay trong vụ rau chủ lực. Bởi theo kinh nghiệm mọi năm, nếu vụ rau tháng 10, tháng 11 không thành công thì coi như cả năm chị đủ thu nhập để mua gạo, chi phí hàng ngày. Vụ rau Tết không phải là vụ rau chủ lực của các vựa rau trên cả nước, bởi vụ rau này hầu hết tất cả mọi nông dân đều có thể trồng được nên giá thành thấp nhất. Người nông dân chỉ đủ thu nhập để mua sắm Tết, khó mà dư được để tích lũy. Với tình trạng hiện tại, mỗi gia đình bị thất thu ít nhất cũng 30 triệu đồng, có gia đình đến 200-300 triệu đồng. Và chắc chắn các nông dân trồng rau củ quả ở Đơn Dương và một số nông dân quanh thành phố Đà Lạt sẽ bị lâm nợ sau đợt lũ này. Vì người nông dân vốn có thu nhập rất thấp so với các nhóm nghề khác, một khi muốn đầu tư trái vụ phải tăng cường vốn để mua lưới, mua một số nông cụ đặc biệt để đảm bảo cây trong vườn không bị mưa nặng hạt, không bị ngập ống. Nhìn chung, các nông dân ở Đơn Dương và Đà Lạt, Lâm Đồng đã hoàn toàn thất thu trong vụ này, đặc biệt là họ thất thu sau khi tự vận động tạo quỹ để ủng hộ đồng bào lụt lụt ở Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Bình và Hương Khê, Hà Tĩnh. Và có một điều đặc biệt nữa là hầu hết các nông dân ở Đơn Dương, Đà Lạt, Lâm Đồng đều kêu gọi các đoàn từ thiện và các đoàn cứu trợ đừng đến chỗ của họ, mà hãy dồn hết những món quà đó đến Bắc miền Trung, nơi những trận lũ do thủy điện gây ra hoành hành và cái đói, cái lạnh cũng đang tác oai tác quái. Ngoài ra, các nông dân Đơn Dương cũng kêu gọi những người nông dân chịu thiệt hại nơi vùng lũ do xả đập thủy điện hãy cùng đồng hành khiếu kiện thủy điện, bởi đã quá nhiều lần thủy điện gây hại khiến người nông dân điêu đứng, nhưng thủy điện chưa bao giờ có một sự đền bù thỏa đáng, thậm chí họ vẫn hành xử với nông dân theo kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, sau khi cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu cho ông Donald Trump làm Tổng thống thứ 45, các thị trường tài chính trên thế giới bắt đầu nghiền ngẫm kết quả bất ngờ. Họ suy đoán tương lai nền kinh tế số 1 thế giới có tổng sản lượng gần bằng 1/4 của toàn cầu, với nhiều lo ngại về tình trạng chiến tranh mậu dịch giữa các nước. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về rủi ro đó.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau nửa ngày hốt hoảng bán tháo khi thấy tỷ phú Donald Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ, các thị trường tài chính thế giới đã hoàn hồn và vọt lên giá. Giới nghiên cứu kinh tế quốc tế bèn duyệt lại dự báo và đa số suy đoán là chính sách kinh tế của vị Tổng thống tân cử Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy tăng trưởng, nâng lãi suất và đẩy lui nguy cơ giảm phát, nhưng cũng gây nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa các nước. Nguyên Lam xin được đề nghị ông là phân tích cho những dự đoán này ạ.
Dạ thưa, nói về dự đoán của thị trường đó thưa cô, nó là cái phản ứng tâm lý của cả triệu tác nhân kinh tế ở mọi nơi đó. Thì tôi xin được nêu một cái ý kiến như sau đó. Từ gần 90 năm vừa qua đó, các cái thị trường tài chính đều theo dõi diễn biến bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và có thể thấy những cái chỉ dấu tiên báo qua cái việc tăng giá hay là sụt giá trong 3 tháng trước ngày bầu cử. Thì người ta nghiệm thấy rằng cổ phiếu đó thường lên giá khi mà ứng cử viên của đảng cầm quyền đã thắng cử. Và ngược lại đó thì lại sụt giá khi mà ứng cử viên của cái đảng đối lập phải đắc cử. Qua 23 cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1928 cho đến nay thì đã có 20 lần đó mà thị trường đoán trúng. Thế năm nay thị trường chứng khoán Mỹ lại sụt giá trong suốt 3 tháng trước ngày bầu cử. Cho nên giới quan sát đã có thể đoán rằng ứng cử viên của đảng Cộng Hòa hy vọng đắc cử sau 8 năm cầm quyền của một Tổng thống của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, dù thị trường dự đoán như vậy thì đa số vẫn hoài nghi vì cá tính của ứng cử viên Cộng Hòa là tỷ phú Donald Trump và vì không khí tranh cử lạ kỳ trước ưu thế của ứng cử viên đảng Dân Chủ là bà cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Cuối cùng ông Trump lại thắng cử ngược với lại dự đoán của các trung tâm nghiên cứu chính trị hay là các cái cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Thành ra kết luận ở đây có lẽ là thị trường đã tiếp nhận và tiêu hóa nhiều thông tin chính xác hơn là chính trường. Riêng tôi thì không quên được rằng các cái biến động thị trường từ năm 2008 và chú ý đến những cái thay đổi lớn lao của cái trật tự cũ từ lục địa Âu Á cho tới Bắc Mỹ. Cho nên tôi cho rằng là sẽ còn có những chuyển động lớn mà việc ông Trump vừa mới đắc cử đó chỉ là một trong nhiều triệu chứng mà thôi thưa cô.
Và nếu cho rằng giới kinh tế có thể thẩm định chính xác hơn thì ông nghĩ sao về dự báo của nhiều kinh tế gia liên quan đến chính sách kinh tế của vị Tổng thống tân cử ạ?
Dạ tôi lại xin nói ngược nữa. Thế khi mà tranh cử tổng thống thì mọi ứng cử viên đã đều muốn thuyết phục cử tri để đắc cử. Cho nên đề nghị các cái chương trình hành động có vẻ hấp dẫn nhất vào lúc đó. Nhưng mà sau khi đắc cử thì cái vị tổng thống của đệ nhất siêu cường mới khám phá ra vài sự thật. Thứ nhất, lãnh đạo một chế độ dân chủ không có toàn quyền như là lãnh tụ của một sứ độc tài. Và trong số này đó thì tổng thống Hoa Kỳ đó là người có quyền lực hạn chế nhất so với lãnh đạo của các nước dân chủ Tây phương kia, vì ông ta phải dung hòa quan điểm với quốc hội và các cái cơ chế độc lập như là tối cao pháp viện hay là ngân hàng trung ương, chưa nói tới những biến cố bất ngờ hay là phản ứng của các quốc gia khác. Đấy là một nghịch lý mà ít ai chú ý. Vì vậy đó, và đây là yếu tố quan trọng thứ hai, ít khi mà chương trình hành động của ứng cử viên tổng thống được thực hiện trong thực tế vì ảnh hưởng của các cái thế lực kia. Và bây giờ thì chúng ta mới nói đến cái chính sách kinh tế của ông Donald Trump thưa cô.
Và về chính sách kinh tế hay chương trình hành động của ông Trump khi tranh cử, thì người ta nói đến đề nghị tăng chi ngân sách và giảm thuế để kích thích sản xuất và giải tỏa kiểm soát để thúc đẩy đầu tư. Nhưng mọi người đều chú ý tới chủ trương bảo hộ mậu dịch và tới việc ông Trump hăm dọa nâng hàng rào quan thuế đánh trên hàng nhập nội, nên mới e sợ những trận chiến mậu dịch sẽ bùng nổ sau này. Ông nghĩ sao về dự đoán bi quan ấy thưa ông?
Tôi thể nghĩ rằng mọi yếu tố kinh tế hay chính trị nó đều đan kết với nhau, cho nên khi dự đoán về ngoại giao chính trị thì tặng không để quên thực tế kinh tế. Sau cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 đó và cái nạn tổng suy trầm 2008-2009 thì kinh tế thế giới chưa hoàn toàn phục hồi. Và hầu như quốc gia nào đó cũng tìm cách gia tăng xuất khẩu và tiết giảm nhập khẩu để thoát khỏi cái vòng trì trệ. Khi ấy được các cái biện pháp ngân sách như là tăng chi đều đi hết cái sự vận hành của nó, mà không kích thích nổi sản xuất và lại còn gây ra bội chi và cái nhu cầu đi vay nữa. Thế rồi vì cái hoàn cảnh khó khăn chung đó, ai ai cũng tìm cách tiết kiệm nhiều hơn và chi tiêu ít hơn, cho nên tài hóa nó càng ít lưu thông và sinh hoạt kinh tế nó vẫn bình đẳng, thất nghiệp có tăng trong thực tế. Kết quả sau cùng là định chế duy nhất còn có khả năng can thiệp và kích thích sản xuất là các cái ngân hàng trung ương mới hạ lãi suất và bơm tiền vào thị trường. Nhưng mà vì không kết quả, các nước đều cắt lãi suất cho tới sàn, tức là gần tới số 0 đó. Và thậm chí ngân hàng trung ương Nhật Bản, Âu Châu và nhiều quốc gia khác còn dìm lãi suất dưới số 0, tức là áp dụng lãi suất âm. Cái điều ấy nó có nghĩa là gì? Là làm cho đồng bạc của mình đã sụt giá. Nhờ vậy mà hàng hóa của mình đã trở thành rẻ hơn, dễ xuất khẩu hơn và làm cho nhập khẩu lại thành đắt hơn. Tức là cái biện pháp tiền tệ đó, nó lại có cái hậu quả ngoại hối, tức là phá giá đồng bạc để tìm ưu thế mậu dịch là tăng suất và giảm nhập. Nói cho phũ phàng mà dễ hiểu đó, thì các nước đều đã lặng lẽ tiến vào cái trận chiến mậu dịch mà không tuyên chiến. Chính là vì vậy đó mà cả hai ứng cử viên tranh cử tại Hoa Kỳ đều bày tỏ sự hoài nghi về chế độ tự do mậu dịch và đề cao cái nhu cầu gọi là bảo hộ mậu dịch, thưa cô.
Ông vừa nêu nhận xét đáng chú ý là các nước đều lặng lẽ tiến vào trận chiến mậu dịch mà không tuyên chiến. Có lẽ vì vậy mà cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều đòi xét lại lợi ích của các hiệp ước tự do mậu dịch Hoa Kỳ đã ký kết. Rồi với việc ông Trump vừa đắc cử, người ta mới lo sợ nguy cơ chiến tranh mậu dịch. Dạ thưa, ông nghĩ sao về rủi ro này ạ?
Trong 20 ứng cử viên của cả hai đảng đi ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay, đó, cái người duy nhất chưa hề tham gia sinh hoạt chính trị là ông Trump. Tôi nghĩ rằng ông ta có biệt tài diễn xuất khi cảm nhận được sự lầm than bất mãn của một số thành phần đông đảo, cho nên mới huy động được quần chúng. Và dưới cái dáng vẻ thô lỗ, thật ra ông ta là một nhân vật biết tính toán, cho nên đã bất ngờ thắng cử. Cái lối phát biểu thô lỗ và cả những chủ trương kinh tế có vẻ triệt để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ đã làm cho nhiều người lo ngại. Nhưng mà sự thật là trong 20 ứng cử viên, ông Trump là danh gia duy nhất, và là danh gia thì biết mọi sự đều có cái giá phải trả, chứ không có thể duy trì nghĩ rằng là ta cứ áp dụng chính sách này hoặc chương trình khác rất là được. Nói cách khác đó là ông ta là nhân vật thực tiễn, như là chính Tổng thống Barack Obama đã xác nhận sau 90 phút hội kiến vào tuần trước để đón nhận cái vị Tổng thống tân cử của nước Mỹ, thưa cô.
Dạ, phân tích như vậy thì ông kết luận là ông Trump sẽ không khai mở trận chiến mậu dịch mà bề nào cũng đã xảy ra rồi hay sao? Nhưng thưa ông, vị Tổng thống thứ 45 sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ, ít ra là về mặt kinh tế, thưa ông?
Và chúng ta không quên rằng sau mấy chục năm giao lưu buôn bán giữa các nước để tiến tới cái trạng thái gọi là toàn cầu hóa đó, thì các nền kinh tế này đã đều đan kết với nhau trong một cái chuỗi cung ứng quốc tế. Cụ thể là trong các cái mặt hàng như là chế tạo tại Trung Quốc hoặc là chế tạo tại Mexico lại có nhiều phẩm vật của Mỹ, của Nhật, của Nam Hàn, Canada, v.v. Thế thì khi mà đòi nâng thuế biểu lên 35 hay là 45% để chặn hàng nhập khẩu đó, thì Hoa Kỳ cũng gây thiệt hại cho giới tiêu thụ và doanh nghiệp lẫn cả công nhân của Mỹ nữa. Thế có thể rằng ông Trump đang khám phá ra điều ấy, và còn thấy rằng Quốc hội cũng có thẩm quyền và tiếng nói trong nhiều quyết định của hành pháp. Thế cụ thể thì cái biện pháp bảo hộ đã nhằm đem lại lợi ích cho thành phần này thì lại gây thiệt hại cho thành phần khác. Mà trong nền dân chủ thì các cái thành phần đó đều có quyền lên tiếng để tác động vào cái giới dân cử của họ tại địa phương. Vì vậy mà trong môi trường đầy mâu thuẫn về quyền lợi với nhiều hậu quả về chính trị đấy, người ta không thể có cái giải pháp tuyệt đối mà phải dung hòa. Tổng thống tân cử Donald Trump đó là người dày dặn kinh nghiệm thương thảo và ngã giá, cho nên cũng sớm biết dung hòa quan điểm với Quốc hội cùng có cả hai viện và với các cái đại biểu của cả hai đảng. Tuần qua chúng ta đã thấy ông ta xuất hiện với cái phong cách mà chững chạc và nêu ra nhiều ý kiến ôn hòa, khác hẳn những gì ông đã gay gắt phát biểu trước khi tranh cử, thưa cô.
Dạ, nhưng thưa ông, chúng ta không quên bối cảnh tranh chấp mậu dịch sẵn có giữa các nước. Như vậy làm sao Hoa Kỳ có thể bảo vệ quyền lợi riêng trong sự tranh đoạt đó? Một cách cụ thể thì với viễn ảnh tăng trưởng cao hơn, lãi suất tại Mỹ sẽ tăng và đồng đô la sẽ lên giá so với các ngoại tệ khác, làm cho hàng của Mỹ sẽ đắt giá hơn và khó cạnh tranh hơn. Như vậy, chính quyền của ông Donald Trump và Quốc hội khóa 115 của nước Mỹ sẽ phải làm gì ạ?
Tôi nghĩ giới lãnh đạo Hoa Kỳ đã không thể không biết rằng đông đảo quần chúng ở dưới đã thất vọng và bất mãn vì nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề kinh tế. Cũng vì vậy đó mà Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà chính quyền Obama đã cố hoàn thành đã lại bị gạt vào một bên. Và cái Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ gọi tắt là NAFTA đã được ban hành từ năm 1994 lại bị xét lại. Trong khung cảnh đó, tôi nghĩ rằng là chính quyền tân nhậm vào đầu năm 2017 không thể bỏ qua ý dân, mà cũng chẳng dễ gì xóa bỏ cái hệ thống hợp tác cũ hoặc là dựng chiến hào mậu dịch với các nước. Sau khi mà Tổng thống lập nội các và Quốc hội khóa 115 đó, bầu lại các cái chức vụ đại biểu và các cái ủy ban hữu trách, Hoa Kỳ sẽ tranh luận nội bộ để đối sách kinh tế với thế giới bên ngoài, rồi từng bước thương thuyết lại khuôn khổ buôn bán với hai đối tác của Hiệp ước NAFTA, và có khi đề nghị từng cái giải pháp song phương nữa với 11 đối tác còn lại của cái Hiệp ước TPP. Và cái tiến trình phức tạp ấy đó, nó có thể mất nhiều năm chứ nó không có kết thúc mau lẹ. Cái kinh nghiệm trước mắt đó là việc Anh Quốc ra khỏi Liên Âu sau quyết định bất ngờ của người dân vào hồi tháng 6 đó, thì khi ấy mọi người đều hốt hoảng rồi lại hoàn hồn theo dõi tiến trình thương thuyết giữa Anh Quốc và cơ chế Liên Âu đó, là điều sẽ nhiều khi chậm rãi mất nhiều năm. Thì Hoa Kỳ cũng sẽ đàm phán lại với các đối tác chứ không có dại gì mà đốt sạch tất cả trong một cái trận chiến mậu dịch toàn cầu. Và đấy là lúc mà người ta mới thấy ra một cái đặc tính của ông Trump đó, là thực tiễn nhưng mà quyết liệt bảo vệ quyền lợi an ninh và kinh tế của Hoa Kỳ. Các đồng minh dân chủ sẽ không thể trông cậy vào sự nhượng bộ của nước Mỹ như trước, nhưng mà các cái chế độ độc tài hung bạo đó nên coi chừng. và cũng không nên quên rằng kinh tế Hoa Kỳ không lệ thuộc quá nhiều vào xuất cảng. Và trong quan hệ ngoại thương đó thì Hoa Kỳ vẫn giữ thế mạnh và hơn hẳn Trung Quốc, vốn đang e sợ một cái nước Mỹ nổi giận, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích hôm nay ạ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22-25m và làn sóng trung bình 1503kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.